Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phẩm. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, bữa nay bảo đảm bên đó có mưa.
Nhưng mà hồi sáng giống như là Khôi Nguyên nói đó, anh Dương Phục, Quang Hưng cũng như là quý thính giả, chúng tôi chỉ là tường trình theo cái bản tin của ông nha khí tượng nói, tức là nha khí tượng nói giống cái kiểu hồi xưa mà tin tức cho tàu chạy ven biển đó, thì là chúng ta chỉ tường trình theo cái lời của ông đó thôi. Còn mưa nắng là chuyện của trời, nếu mà không mưa hay là không nắng như là chúng tôi loan tin thì cũng xin được tha thứ, phải không Quang Hưng và anh Dương Phụ?
Vâng, không, đúng như vậy, nói chuyện như vậy cũng bằng thừa. Nhưng mà chúng ta phải nói hàng đôi, phải nói là dự báo thời tiết ngày hôm nay có thể sẽ có mưa, nếu không có mưa thì tặng, bảo đảm là trúng phóc à, anh Dương Phục.
Vâng, chúng tôi đã từng nghe thính giả thuật lại chị Thu Nga nói thời tiết theo cái lối ba phải, hôm nay trời nhiều mây, mây bay chỗ này, mây bay chỗ kia. Buổi sáng trời có thể nắng, buổi chiều trời có thể mưa, nói thế thì ai nói chả được.
Anh Dương Phục hay đi qua, có một lần anh đi qua bên Phi Châu thì có một cái câu chuyện là có một cái những cái người Mỹ mà đi qua bên Phi Châu đó, rồi họ mới hỏi cái ông mà giống như thổ dân ở bên đó là thời tiết trong tuần này ông thấy như thế nào để cho tụi tôi có thể là đi chỗ này chỗ kia. Thì các ông thổ dân đó mới nói ngày nay mưa, ngày mai nắng, ngày mốt mưa, mai nắng, nghĩa là nói exactly cái giờ luôn. Cái ông người Mỹ trắng đó mới hỏi, ủa trời ơi mấy ông cũng văn minh ghê á, tại sao mà mấy ông biết tin tức thời tiết chính xác như vậy? Thì cái ông thổ dân mới nói, thì tôi mới nghe cái live vô của mấy ông đó.
Nhưng mà có một cái điều như thế này anh Dương Phục với là chị Thu Nga, chắc chắn là bên Nga vào cái ngày cuối tuần trong cái dịp mà tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức để mà kết thúc thứ hai là bảo đảm không có mưa rồi. Bởi vì nước Nga trong cái dịp đó là họ bỏ ra tới 8 triệu đô la để mà cố tình làm sao ngày hôm đó không được có mưa.
Dạ vâng.
Nhớ lại hồi xưa ở Đài Phát Thanh ở Việt Nam, ở Sài Gòn nó cũng có những cái bản tin gọi là bản tin tiên đoán thời tiết. Thường thường nó có cái tin cho tàu chạy ven biển. Không biết là chị Thu Nga, anh Quang Hưng có nhớ ông Đài Phát Thanh ngày xưa hay loan báo đó.
Có.
Thì chúng tôi có lần hồi xưa đó, trước 75 ra Vũng Tàu, và các anh trước khi mà đi ra biển có nghe những cái bản tin dự đoán thời tiết cho tàu chạy ven biển không? Cái mấy người đó bảo, ai dạy thì nghe Đài Phát Thanh, không bao giờ nói chúng cả. Đó là từ ngày xưa. Nhưng mà thưa quý thính giả, chúng tôi nói ở đây đó, nói đùa với nhau, nhưng mà cũng nói thật là chúng tôi cũng chả biết tin thời tiết nhiều hơn có quý vị đứng nghe đài đâu, thì cũng nhìn trên bản tin internet rồi từ tin của báo này báo kia, Houston Chronicle. Thành ra nếu mà trúng được phần nào thì xin quý vị cho chúng tôi tí điểm, mà không trúng thì xin quý vị cứ gọi cho chị Thu Nga, thế là chắc ăn nhé.
Trúng thì cho chúng tôi tí điểm, nhưng mà không trúng thì nói là tại vì ông trời ông thay đổi, giống như là phụ nữ vậy. Dạ.
Nhưng mà thật sự những cái lời mà chúng ta hay nói đó, hôm nay có thể mưa bao nhiêu phần trăm á, xin quý vị cứ đem cái dù trên xe, là cái điều khuyên rất là chính xác. Thì quý vị cứ để cái dù trên xe, mất mát gì, nó đâu có tốn chỗ gì đâu. Thành thử lúc nào có mưa thì có sẵn rồi. Còn hơn là chị Thu Nga có mưa xong mới đi tìm cái áo mưa thì nó đã hết mưa rồi. Phải không ạ?
Chị mang theo cái mền nữa anh ơi, có mền trên xe nữa. Dạ, chứ không phải là có ô không đâu ạ. Dạ vâng. Cẩn
đó thì có vén tóc lên cho nó xuống cũng kịp rồi. Vâng, tin tức thời sự ngày hôm nay chúng tôi chú trọng đến tình hình Việt Nam. Không hiểu sao một loạt các tin Việt Nam hôm nay rất là quan trọng được loan báo ở khắp nơi liên tiếp. Trước hết là ngày hôm nay đó, chính ngày hôm nay ngày 7 tháng 5 đó, sẽ có một cái cuộc mà đối thoại nhân quyền lần thứ 19 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây đúng ra nó chỉ là một cái cuộc mà đối thoại nhân quyền đã được quy định là cứ mỗi năm một lần, thì có năm tại Hà Nội, có năm ở tại Hoa Kỳ, mà năm nay sẽ tổ chức ở tại Hà Nội, nhưng mà năm nay nó khác hơn mọi năm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo một cách rất là cẩn trọng rằng phụ tá đặc trách Ngoại trưởng về Dân chủ và Nhân quyền và Lao động nữa là cái ông Tom Malinowski, ông này nổi tiếng và rất là cứng rắn trong cái tình hình mà bắt là Hà Nội phải tôn trọng theo những cái lời hứa. Ngày hôm nay thì ông Tom Malinowski đứng có mặt tại Hà Nội rồi, và cùng với cái ông đại sứ Ted Osius đó, sẽ cùng nhau để mà họp chung với lại một tay được gọi là vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, tức là Vũ Anh Quang đó. Cái cuộc đối thoại này theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố rằng là sẽ xoáy là tôn trọng nhân quyền đến mức nào để từ đó Bộ Ngoại giao sẽ tái xét lại những cái điều khoản mà giao ước với Việt Nam và Việt Nam đã hứa hẹn. Tuy nhiên là từ cái cải cách về luật pháp thì đã hứa, nhưng mà không có cải cách chút nào cả. Luật lệ áp dụng thì phải minh bạch, có luật nhưng mà áp dụng rất là bừa bãi. Và nhất là những cái cuộc mà hội họp của những blogger quyền tự do tôn giáo, quyền của người lao động, bây giờ sẽ được xét lại hết trong cái cuộc họp ngày hôm nay. Và nếu có thể dẫn tới là sẽ đưa Việt Nam trở lại cái danh sách là vi phạm tôn giáo chẳng hạn, cái CPC đã vận động mãi và vẫn chưa được, nhưng mà cái điều này có rất là nhiều cái cơ hội là Việt Nam sẽ bị trở lại cái danh sách mà quốc tế đặt ra để bảo là đó là những cái danh sách trên thế giới vi phạm nhân quyền, vi phạm tôn giáo phải được theo dõi. Thì đây cũng là một cái hành động cứng rắn mới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cộng theo đó, đó thì một phái đoàn của Hạ viện Mỹ gồm có các dân biểu đã đến Việt Nam trong tuần qua ngày 4 tháng 5 và cũng thấy là hình ảnh ông dân biểu rất là nổi tiếng là Alan Lothian là chuyên môn tranh đấu cho nhân quyền đã đến gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở tại cái Thanh Minh Thiệt Viện, là nơi Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang bị gần như là giam lỏng. Và đồng thời ông này lại là cái người mà từng đỡ đầu cho một trong những cái người mà tranh đấu nổi tiếng, blogger nổi tiếng là ông Nguyễn Tiến Trung, và ông cũng đến thăm ông Nguyễn Tiến Trung. Trong khi đó thì chủ tịch của cái tiểu ban châu Á Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ, tức là ông dân biểu Mel Simon, cũng đã loan báo chính thức là Mỹ, tức là ngay tại Hạ viện, sẽ mở một cuộc điều trần lớn về tình hình Biển Đông và có liên quan đến cái số phận Việt Nam với Trung Quốc, cũng như Trung Quốc vi phạm vào cái nhiều cái điều khoản quốc tế. Thì đây là những cái hoạt động khá là dồn dập của Hạ viện cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ trong tuần này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, cũng như là Việt Nam á, đúng là họ là người mà là cái giới mà coi như là lần đầu tiên ở trong lịch sử là bán nước mà cầu vinh, mãi quốc cầu vinh đó. Thì cái tin mà quý vị cũng nghe sau này đó mà làm cho toàn dân phẫn nộ, đó là cái việc mà cái đất nước Việt Nam mà tự nhiên là cái khi mà họ phát hình thì đã chạy sang cái đất nước của Trung Cộng, và cũng như cái lần mà họ có cái lá cờ mà ngôi sao, có cái 6 cái ngôi sao đó, thì họ nói rằng đó là cái chuyện là chỉ là vì nhầm lẫn mà thôi. Và vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc mà cái tin mà anh Dương Phục vừa nói đây là một cái tin rất là hấp dẫn. Và như vậy đó thì là ông này ông đi tới Việt Nam là ông đi thăm ngay. Ông đi thăm ngay cái ngày đầu tiên mà ông tới, tức là ngày 4 tháng 5 đó. Và cũng theo thông cáo này thì cái việc mà viếng thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa là ý kiến của ông Lowenthal để đề nghị vào cái lịch trình của phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ, vì ông muốn đích thân được đến nghĩa trang để tưởng niệm vinh danh các tử sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là để quan sát tình trạng hiện nay của nghĩa trang. Và nghĩa trang quân đội Biên Hòa là nơi mà an nghỉ của hơn 16.000 tử sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thiệt mạng trong cuộc chiến kết thúc 40 năm trước đây. Và kể từ khi mà chiến tranh kết thúc thì nghĩa trang này đã không có được săn sóc cũng như là bảo trì. Và đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng sẽ gặp ông này. Và ông này chúng tôi đang thấy là trong cái hình này đó thì ông đang đứng ông thắp nhang. Ông đang đứng thắp nhang và hình ảnh cái mặt mày của ông này rất là cương nghị. Và ông Lowenthal này dẫn đầu phái đoàn gồm 6-7 người và ông Nguyễn Tiến Trung cũng cho biết đây là cuộc việc làm chính thức chứ không phải là cuộc gặp gỡ cá nhân. Ông Nguyễn Tiến Trung cũng cho biết là hai ông đã trao đổi về việc Hoa Kỳ có nên đồng ý cho Việt Nam gia nhập TPP hay không như anh Dương Phục và đã điểm qua. Và ông Lowenthal này, ông hứa là ông sẽ làm việc với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và theo lời của ông Trung thì ông đến gặp gỡ với phái đoàn Hoa Kỳ không gặp trở ngại gì, nhưng mà sau đó thì ông đã bị cảnh sát khu vực đại diện Mặt trận Tổ quốc đến nhà và gọi điện hỏi thoại xem là ông ở đâu, tức là ông cũng bị hỏi thăm sức khỏe.
Như thế đó là chúng ta thấy hiện nay ở Việt Nam đã có một số những cái vị dân biểu đại diện cho Bộ Ngoại giao cũng như là một số những cái ủy ban có liên quan đến vấn đề nhân quyền đang có mặt tại Việt Nam. Nói về ông Tom Molinowski đó, thì ông này sẽ có một cái buổi đối thoại về nhân quyền lần thứ 19 sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay. Thì trong cái phái đoàn của ông Molinowski đó, ông này dự trù là sẽ đến những cái khu vực ở cái vùng cao nguyên ở phía Tây Bắc. Ở đây, cái khu vực này có rất là nhiều những cái sắc tộc thiểu số sống và thường bị đàn áp có liên quan về vấn đề tôn giáo cũng như là vấn đề kinh tế của họ, là họ sống rất là khổ cực. Và phái đoàn họ cũng sẽ có những cái buổi thảo luận với lại ngay chính quyền địa phương và một số những cái tổ chức dân sự khác. Tuy nhiên đây là một trong những cái sự kiện lớn như thế, nhưng mà Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam hay là các hãng thông tấn của Cộng sản Việt Nam hay là các đài báo của Việt Nam lại không nói về cái buổi đối thoại về nhân quyền này đang xảy ra ở Hà Nội. Thì trước đây khoảng 3 ngày trước cái vụ mà gọi là đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và chế độ Hà Nội đó, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam có phổ biến công khai một cái bản góp ý về cái dự thảo luận về tôn giáo cũng như là về tín ngưỡng. Trước đây thì trong cái ngày tự do về báo chí của thế giới, tức là ngày 3 tháng 5 cách đây khoảng mấy ngày, thì Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có liệt Cộng sản Việt Nam nằm vào cái danh sách gần bét là những cái nước vi phạm về vấn đề tự do báo chí. Và gần đây thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho bà Tạ Phong Tần vô điều kiện. Đây là một trong những cái thành viên đã từng thành lập ra cái câu lạc bộ nhà báo tự do chung với lại điếu cày Nguyễn Văn Hải cũng như là Phan Thanh Hải, mà hai người này thì đã được, một người thì được trả tự do rồi và một người đó thì bị tống qua Mỹ. Hiện nay điếu cày Nguyễn Văn Hải đang sống tại Hoa Kỳ và bà Tạ Phong Tần hiện nay vẫn còn đang bị nhốt ở trong nhà tù tỉnh Thanh Hóa. Tin cũng cho biết là bà đã tuyệt thực nhiều lần và chính ngay bà mẹ của bà Tạ Phong Tần cũng đã tự thiêu ngay tại Sài Gòn. Anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Tạ Phong Tần là một trong những blogger đã được nhắc và được quốc tế can thiệp nhiều nhất, vậy mà Cộng sản Việt Nam vẫn nhất định không chịu thả. Mà mới đây đó thì chính ông blogger điếu cày khi mà được gặp ông Tổng thống Obama tại tòa Bạch Ốc á, thì có trao cho Tổng thống Obama một cái danh sách những người blogger đương bị tù, trong đó có tên của Tạ Phong Tần. Với cái áp lực này thì có thể hy vọng trong những ngày sắp tới thì Cộng sản Việt Nam phải thả Tạ Phong Tần. Cái vấn đề là Việt Nam là một nước vi phạm nhân quyền đến như thế, thế nhưng mà Khôi Hài lại là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cái hội đồng này thường họp ở tại Geneva và bị cộng đồng Việt Nam lên án rất là nhiều ở tại cái diễn đàn này. Và theo bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là người hoạt động rất là tích cực ở tại Hoa Thịnh Đốn cho biết đang có một cuộc vận động để yêu cầu trục xuất Việt Nam ra khỏi cái thành viên của Hội đồng Nhân quyền này. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng vừa mới gửi email chúng tôi vừa nhận được sáng ngày hôm nay báo động khẩn cấp là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, tức là em của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ở Việt Nam đó, đột nhiên trong ngày hôm qua bị cảnh sát công an bao vây, rất là dữ, không cho ông ra khỏi ngoài, giống như là một cái tình trạng bị tù ở tại gia đó. Đây là một cái trường hợp mà đột biến, là bởi vì bác sĩ Nguyễn Đăng Quế trước đây đã từng tranh đấu, đã từng ở tù, đã từng được thả ra, và Cộng sản đã đề nghị bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đi ra ngoại quốc cùng một đợt với lại cái thời điểm lúc đó cùng với giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cùng với anh Lý Tống mà đã từng nhảy dù bị bắt rồi được thả ra trong cái dịp này. Riêng bác sĩ Nguyễn Đoàn Quế từ chối không đi khỏi Việt Nam, không giống như là giáo sư Đoàn Văn Hạt bây giờ thì đã có mặt tại Hoa Kỳ, cũng giống như là anh Lý Tống. Nhưng bác sĩ Đoàn Quế vẫn được Cộng sản rất là kiêng nể. Có lẽ một phần là bởi vì có cái sự hoạt động của người anh là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ở DC rất là mạnh, và đồng thời coi như là bậc đàn anh của những người tranh đấu ở trong nước, và thường thường có những quy tụ ở tại nhà bác sĩ Quế, hoặc bác sĩ Quế có thể đi ra khỏi nhà để đi dự ở những cái cuộc gặp gỡ đó. Nhưng mà ngày hôm qua đột nhiên phong tỏa, không cho bác sĩ đi đâu hết. Bác sĩ Nguyễn Quân kể rằng trước đây đó, bác sĩ Nguyễn Quế còn được phép đi ra ngoài đi tập thể thao, nhưng mà luôn luôn có công an đi kèm. Nhưng mà bây giờ cái tình trạng mới như thế này đó, thì không biết những diễn biến gì sẽ xảy ra đối với bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Vì thế bác sĩ Nguyễn Quân đã có cái lên tiếng email báo động để xin một số những cơ quan tổ chức lên tiếng để can thiệp cho cái trường hợp của bác sĩ Nguyễn Đoàn Quế tự nhiên bị phong tỏa, bị tù tại gia mà không có lý do chính đáng, không có bản án nào cả. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng là người đã ra điều trần trước Hạ viện Hoa Kỳ đúng vào ngày quốc khận 30 tháng 4 vừa qua. Bản điều trần này cũng được coi như là rất là quan trọng, được báo chí khá là phổ biến quan tâm. Và vì thế chúng tôi cũng đã liên lạc với bác sĩ Quân lên làn sóng trong chương trình này vào ngày mai. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Trở lại với chị Thu Nga.
Dạ vâng, coi bộ là tình hình ở Việt Nam cũng như là nói chung là ở Á Châu đó thì có nhiều cái việc mà thay đổi lắm. Và ông và có một cái bản tin khác là ông Sa Minh là hạ nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa cùng hai thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện là ông Tom Emmer và Alan Lowdenwall mà chúng ta vừa mới nói đó, có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 4 tháng 5. Và ông Sa Minh này là đang tiết lộ là Hoa Kỳ đang tham khảo của các nước có liên quan về cái biện pháp phản đối những hành động của Trung Cộng ở Biển Đông. Và đây là vấn đề lớn trong Quốc hội Mỹ, và họ sẽ hối thúc là chính phủ đưa ra một câu trả lời mạnh mẽ và rõ ràng. Ông Sa Minh nói như vậy. Và Trung Cộng gần đây đã công khai cái việc mà xây dựng bồi đắp 7 cái đá thuộc Trường Sa của Việt Nam thành đất cơ sở phục vụ cho mục đích dân cũng như là quân sự. Và hình ảnh vệ tinh của nhiều nước và tổ chức nghiên cứu cho thấy là Trung Cộng có thể xây dựng những đường băng ở cái khu vực này. Và khi mà đề cập tới cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP thì ông Sa Minh cho rằng cái mối quan hệ Việt Mỹ hiện nay đã được xây dựng như một đối tác về kinh tế, nhưng mà thực ra ý nghĩa của nó còn lớn hơn. Và ông Sa Minh cho rằng việc Việt Nam tham gia cùng Mỹ và 10 nước khác sẽ giúp cái tiếng nói của Việt Nam về vấn đề Biển Đông được khuếch đại hơn nhiều lần cho cái sự ủng hộ của các nước này. Và nhắc lại quan điểm của Mỹ là kêu gọi các nước phải giải quyết các vấn đề hàng hải một cách hòa bình và thông qua các biện pháp ngoại giao. Nhưng mà Trung Cộng thì chúng ta thấy rõ ràng rằng họ rất là ngang ngược. Đó là bây giờ họ đã tố ngược lại là Việt Nam đã coi như là vi phạm cái chủ quyền của họ.
Vâng, trở lại về cái việc khủng bố mà chúng ta còn nhớ là cách đây vào ngày Chủ nhật vừa rồi, ngay tại thành phố Golan thì những cái vụ tấn công như vậy. Trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay đăng cái bản tin cũng khá là chú ý về cái việc mà tấn công trong cái buổi trao giải thưởng tranh vẽ tại thành phố Golan. Thì người ta thấy là nó phản ảnh hiện nay một số những cái lo ngại về vấn đề an ninh đối với lại cái giới chức tại Hoa Kỳ. Người ta nghĩ là những cái vụ mà tấn công đơn lẻ như thế này bởi những cái phần tử đã từng ngưỡng mộ về cái nhóm nhà nước Hồi giáo qua những cái hệ thống truyền thông xã hội, chẳng hạn như là Facebook hay là Twitter. Và đây là một trong những cái thách thức của rất nhiều các tổ chức có liên quan đến vấn đề chống khủng bố. Bởi vì theo như là các chuyên gia họ nói đó, là một số rất là nhỏ là được theo dõi mà thôi, nhưng mà người ta cho biết là trên các nước Tây Phương có khoảng chừng 3.000 người, 3.400 người là đã từng đến các nước như là Syria hoặc là Iraq và đã từng tham gia chung với lại cái nhóm nhà nước Hồi giáo hoặc là được huấn luyện tại đó. Riêng tại Hoa Kỳ thì có khoảng chừng 180 phần tử, nhưng mà những cái phần tử đang bị theo dõi thì rất ít. Ông Michael McCaw là cái người chủ tịch của Ủy ban An ninh Nội địa. Ngày hôm nay thì ông sẽ ra trình bày với lại Quốc hội. Thì ông có nói là ở Hoa Kỳ có tới cả hàng ngàn những cái phần tử như vậy, nhưng mà những cái phần tử đang bị đang được theo dõi bởi chính phủ Hoa Kỳ thì lại là rất ít. Người ta nhớ lại đó là sau khi điều tra thì người ta biết là một người đàn ông ở Indianapolis đã dùng cái account của Twitter để mà yêu cầu tất cả những cái phần tử có lòng giống như là ngưỡng mộ đối với lại cái nhóm nhà nước Hồi giáo nên tấn công cái khu vực thành phố Golan. Và cái người mà mang cái tên là Misty, đó là một cái tên giả mà thôi, bởi vì cái hắn đã từng trong năm 2008 đến từ Hoa Kỳ đi qua bên Syria để mà tham gia cái nhóm El Sabat để mà tấn công lại các nước Tây Phương đang dung phục.
Nói về những cái hoạt động của nhóm khủng bố ISIS thì cả thế giới lên án đã đành rồi. Thế nhưng mà những cái nhóm mà thí dụ như ở bên Golan tổ chức những cái buổi thi những cái bức tranh biếm họa để mà chế giễu Mohammed, tức là người giáo chủ của họ, thì cũng rất là nhiều dư luận cũng chỉ trích chê bai, cho rằng tại sao lại phải vẽ tranh chế giễu mà nó có tính cách sỉ nhục một cái lãnh tụ tôn giáo của một tôn giáo mà có tính cách khiêu khích để làm gì, mà biết rằng là ISIS là cái nhóm rất là cực đoan, đụng tới thủ lãnh của họ thì họ điên cuồng lên, cũng giống như là họ đã tổ chức cuộc tấn công vào cái tòa báo ở bên Pháp vẽ tranh biếm họa ông Mohammed. Thì cái vụ ở Golan cũng vậy, tức có nghĩa rằng là những cái ông họa sĩ này tại sao không tránh đi một cái điều mà rất là nhạy cảm mà như vậy để gây ra những cái vụ trả thù của phía bên ISIS. ISIS là cái nhóm cuồng tín cực đoan nhất trên thế giới, hơn cả El Qaeda nữa, mà Hoa Kỳ bây giờ đứng treo giải thưởng 20 triệu Mỹ Kim để bắt ít nhất là 4 thủ lãnh hàng đầu của nhà nước Hồi giáo mà Hoa Kỳ đã điều tra, CIA đã điều tra tìm ra tung tích của 4 tay thủ lãnh này. Nếu bây giờ triệt hạ được 4 cái thủ lãnh này thì nó sẽ giảm tiềm lực của ISIS đi rất nhiều. 4 thủ lãnh này thì gồm có cả cái anh chàng Anani, đó là cái người phát ngôn chính thức của nhóm khủng bố này, thường xuyên đưa ra những cái thông báo qua cái mạng của ISIS, đó là nhân vật chủ chốt mà đưa ra những cái thông điệp của nhà nước Hồi giáo, và 3 người khác đều là những cái thủ lãnh hàng đầu của ISIS mà CIA đã biết tên, biết mặt, có hình, và bây giờ trao giải thưởng để nếu mà có thể dẫn tới việc mà triệt hạ được 4 tay này thì làm giảm đi cái tiềm lực của ISIS rất là nhiều. Cái khoản tiền này không phải để cho một cái người mà bắt giữ, làm sao bắt giữ được 4 tay này. Thế nhưng mà đưa ra những cái tin tức để cho CIA có thể tìm cách bắt giữ được. Như cái trường hợp của Osama Bin Laden đó, mà có những cái người báo tin cho biết là đương trú ẩn ở tại bên Pakistan. Thì giờ đó thì Mỹ mới tổ chức được cái cuộc đột kích của cái nhóm người nhái và triệt hạ được Osama Bin Laden, và từ đó cái tiềm lực của cái nhóm El Qaeda nó giảm bớt đi trên thế giới rất nhiều. Thành thử anh Quang Hưng muốn có bạc triệu thì hãy cung cấp cho CIA những cái tin tức liên quan đến 4 tay này, có khi được thưởng đấy anh.
Vâng, chị Thu Nga chị đi nhiều chị biết, chứ còn Quang Hưng chỉ có trên đài không, không biết gì nhiều đâu.
Dạ vâng, 20 triệu thì cũng nhiều lắm đó. Nhưng mà cũng có nhiều ý kiến giống như anh Dương Phục nói, tức là đó là một cái tôn giáo của người ta, thì tại sao lại cứ vẽ cái hình mà châm biếm giống như vậy, cho nên mới xảy ra những cái cuộc mà bạo động ở khắp nơi trên thế giới như vậy. Và bây giờ thì tự nhiên ở Golan với lại Dallas thì có một cái vụ đó, thì nghe thì nó cũng dễ sợ thiệt. Và bây giờ thì đúng như vậy là Mỹ đang điều tra lý lịch những cái tay súng mà trong cái vụ tấn công ở Texas này. Và các nhà điều tra đang xem xét những cái tài khoản Twitter có liên hệ với một trong hai hung thủ, cũng như là những thiết bị mà hai người này đã sử dụng. Và nhóm nhà nước Hồi giáo là nhận trách nhiệm đối với cái vụ tấn công và nói rằng hai binh sĩ quốc gia Hồi giáo đã thực hiện cái vụ nổ súng ở Golan, ngoại ô thành phố Dallas. Và họ nói rằng đây là vụ tấn công đầu tiên trên lãnh thổ Hoa Kỳ, và những vụ tấn công dữ dội hơn sẽ thực hiện, thì coi bộ là dễ sợ quá. Hy vọng rằng bình an đến cho Golan cũng như là Dallas. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Quý vị có cái tin gì vui để mà gửi trước khi chúng ta chấm dứt hay không?
Có tin vui thì không, mà chúng tôi đang cố gắng tập vẽ biếm họa mà cái này vẽ chị Thu Nga cho chắc ăn, cho chắc ăn sẽ không có bị khủng bố.
Nhớ lại cái vụ mà vẽ biếm họa đó, nếu mà anh Dương Phục hay là chị Thu Nga mà có ghé qua bên Times Square đó, là cái nơi mà anh đã từng đến đó mà hàng năm đó. Vâng, ở New York là đứng ở bên đường, lề đường có những cái tay họa sĩ nó vẽ rất là giỏi anh. Vẽ mà, dạ, họ vẽ cái họ, vâng, vẽ nhanh mà lại tức cười lắm.
Vâng, mình cứ đứng ở ngay đó thì họ sẽ vẽ, nó lấy còn 5 đồng, 10 đồng gì đó, vẽ thoáng thôi. Cũng đó, mà trông rất là hay.
Dạ, giống, giống lắm. Rất là giống, nghĩa là vẽ cái kiểu mà vui cười đó, nhưng mà họ dùng những cái nét gì mà đặc biệt trên gương mặt của mình, vì vậy cho nên là vẽ rất là hay. Vâng, đến đây thì xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị cũng như là quý anh trong chương trình kỳ tới, và chúc một ngày thật là bình an, và mưa nắng là chuyện của trời, không phải chuyện của Thu Nga.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.